to the Voice of America, Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ ba ngày 5 tháng 6 năm 2018. Một tòa án ở Hà Nội vừa ra quyết định giữ nguyên mức án tổng cộng 66 năm đối với 6 thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ trong phiên xử phúc thẩm ngày 4 tháng 6 sau khi liên tục cản trở các bị cáo và luật sư phát biểu.
Tòa hạn chế cái quyền phát biểu của các bị cáo và của luật sư. Tức là bị cáo mở miệng ra nói chưa hết dứt câu thì đã chặn lại. Luật sư cũng bị cản trở cái việc phát biểu bào chữa.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Nghi phạm Nhật sát hại bé Nhật Linh nói tôi vô tội. Tổng thống Trump nói có quyền tuyệt đối để tự ân xá bản thân. Trung Quốc lại cảnh báo Mỹ về thương mại.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình của nhóm phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam ra thông cáo hôm 2 tháng 6 nói một đương kim bộ trưởng, một cựu bộ trưởng và một bí thư đảng đã mắc những sai phạm rất nghiêm trọng. Theo trình tự trong sự vận hành của hệ thống chính trị Việt Nam, động thái này thường là bước dọn đường để đảng kỷ luật và cơ quan luật pháp truy tố các quan chức này. Thông cáo cho hay sau cuộc họp dài 3 ngày kết thúc hôm 30 tháng 5 ở Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rằng ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông đương nhiệm và ông Nguyễn Bắc Son, người tiền nhiệm của ông Tuấn đã có vi phạm rất nghiêm trọng trong việc chỉ đạo và thực hiện dự án Tổng công ty Mobifone thuộc Bộ mua 95% cổ phần của một công ty tư nhân có tên là AVG. Ủy ban khẳng định những sai phạm đó đã làm thất thoát lớn tài sản của nhà nước. Hồi giữa tháng 3 năm nay, Thanh tra Chính phủ xác định rằng đã có những lỗi lớn trong việc Bộ Thẩm định, xác minh giá tài sản, các khoản nợ và lỗ của AVG trước khi chi gần 8.900 tỷ đồng để mua lại hãng này, dẫn đến nguy cơ thiệt hại vốn nhà nước hơn 7.000 tỷ đồng. Ngoài hai vị đương kim và cựu bộ trưởng, Ủy ban cũng nêu ra tên của 4 quan chức khác thuộc Bộ, trong đó có một thứ trưởng cũng phải chịu trách nhiệm về các sai phạm trong thương vụ này. Ủy ban nhấn mạnh rằng các sai phạm của nhóm quan chức Bộ Thông tin Truyền thông gây bức xúc trong xã hội và dẫn đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Do đặc điểm của hệ thống chính trị Việt Nam, các quan chức cấp cao phải bị Đảng Cộng sản cầm quyền kỷ luật trước khi cơ quan chấp pháp truy tố. Các quan chức cấp thứ trưởng trở lên do Bộ Chính trị và Ban Bí thư của Đảng Cộng sản quản lý. Khi các quan chức này mắc sai phạm, hai cơ quan đảng kể trên phải tiến hành xử lý về mặt đảng như khai trừ hoặc đình chỉ sinh hoạt đảng, đình chỉ chức vụ của các quan chức, sau đó các cơ quan hành pháp và tư pháp mới có thể truy tố xét xử. Gần đây nhất, tháng 5 năm 2017, theo đề nghị của Ủy ban Kiểm tra, Đảng đã kỷ luật ông Đinh La Thăng, một Ủy viên Bộ Chính trị, đương kim Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh và từng là Bộ trưởng Giao thông Vận tải vì ông mắc một loạt sai phạm trong điều hành một tổng công ty nhà nước trước khi lên làm Bộ trưởng. Đến tháng 12 cùng năm, ông Thăng bị Bộ Công an truy tố và bắt giam. Điều tương tự có thể cũng đang chờ đợi ông Trần Bắc Hà, cựu Bí thư Đảng ủy, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV. Thông cáo của Ủy ban Kiểm tra cho hay, khi còn là lãnh đạo tại ngân hàng, ông Hà mắc sai phạm rất nghiêm trọng về cấp tín dụng, gây hậu quả rất xấu, làm tăng nợ xấu, nhất là các khoản nợ có khả năng mất vốn. Theo Ủy ban, ông Hà và hai lãnh đạo khác của BIDV đã phê duyệt các khoản vay lên tới 4.700 tỷ đồng. Cũng như trường hợp của các quan chức Bộ Thông tin Truyền thông, Ủy ban Kiểm tra nói trong thông cáo rằng ông Trần Bắc Hà và hai lãnh đạo khác ở cấp phó tổng giám đốc của BIDV đã sai phạm rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.
Một tòa án ở Hà Nội vừa ra quyết định giữ nguyên mức án tù tổng cộng 66 năm đối với 6 thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ trong phiên xử phúc thẩm vào ngày 4 tháng 6 sau khi liên tục cản trở các bị cáo và luật sư phát biểu. Theo một luật sư tham gia bào chữa, tòa án cũng đã từ chối yêu cầu công bố một file ghi âm đã được sử dụng làm chứng cứ chống lại các bị cáo. Sáu thành viên của Hội Anh em Dân Chủ bao gồm luật sư Nguyễn Văn Đài, cộng sự Lê Thu Hà, mục sư Nguyễn Trung Tôn, ký giả Trương Minh Đức, kỹ sư Phạm Văn Trội và nhà hoạt động Nguyễn Bắc Truyển đã bị kết án tổng cộng 66 năm tù giam vào ngày 5 tháng 4 với cáo buộc tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, theo Điều 79 của Bộ Luật Hình sự. Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc, một trong sáu luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo cho biết, phiên tòa phúc thẩm ngày 4 tháng 6 đã diễn ra đầy kịch tính khi các bị cáo tự bào chữa với khí phách mạnh mẽ và các luật sư cố gắng hết sức để đối đáp với Viện Kiểm sát trong tình trạng liên tục bị cản trở, ngắt lời. Luật sư Phúc nói với VOA.
Tòa hạn chế cái quyền phát biểu của các bị cáo và của luật sư. Tức là bị cáo mở miệng ra nói chưa hết dứt câu thì đã chặn lại. Luật sư nói mở câu chưa có chủ ngữ mới thành phần phụ, mệnh đề mới đưa ra thì đã chặn lại, bảo là coi như không được đề cập những việc đó đã nói rồi, trong khi chưa biết người ta sẽ nói gì mà cứ chặn lời. Bốn bị cáo bị ngắt lời liên tục, sáu luật sư cũng bị cản trở cái việc mà phát biểu bào chữa.
Trước khi diễn ra phiên phúc thẩm, một trong các bị cáo là ký giả Trương Minh Đức đã nhiều lần yêu cầu tòa án công bố các file ghi âm về các cuộc họp định kỳ của Hội Anh em Dân Chủ đã được sử dụng làm vật chứng chống lại các bị cáo. Ông Trương Minh Đức khẳng định không có chuyện âm mưu lật đổ trong các file ghi âm này. Tuy nhiên, theo luật sư Phúc, yêu cầu của ông Đức một lần nữa đã bị bác bỏ trong phiên tòa ngày 4 tháng 6. Ông cho biết thêm.
Bị cáo Trương Minh Đức có yêu cầu là phải tòa cung cấp vật chứng và các file ghi âm mở ra cho bị cáo, cho các luật sư nghe. Thì nghi ngờ rằng là cái việc mà chuyển thể từ cái file ghi âm ra cái chữ viết trên giấy A4 đó là không đúng với nội dung thật, nhưng mà tòa không chấp nhận, cũng không đưa vật chứng, không công bố việc đó, vẫn dựa trên nội dung đã được cơ quan điều tra thu thập trước đó.
Mặc dù đã dự đoán trước kết quả, nhưng theo lời luật sư Phúc, các bị cáo và luật sư vẫn muốn kháng cáo để có một không gian lên tiếng và để cộng đồng biết được phần nào việc xử lý một vụ án khuất tất và không tuân thủ theo chính luật tố tụng hình sự của Việt Nam. Như vậy, với kết quả xử phúc thẩm, luật sư Nguyễn Văn Đài, một trong những người sáng lập ra Hội Anh em Dân Chủ, vẫn bị giữ nguyên mức án 15 năm tù giam và 5 năm quản chế. Mục sư Nguyễn Trung Tôn và nhà báo tự do Trương Minh Đức giữ mức án 12 năm tù giam và 3 năm quản chế. Nhà hoạt động Nguyễn Bắc Truyển bị kết án 11 năm tù giam. Bà Lê Thu Hà, cộng sự của luật sư Đài, nhận bản án 9 năm tù. Kỹ sư Phạm Văn Trội giữ mức án 7 năm tù giam.
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch hôm 2 tháng 6 đề cập việc quân sự hóa ở Biển Đông nhưng không chỉ đích danh Trung Quốc, giữa bối cảnh Bắc Kinh và Washington lời qua tiếng lại vì hoạt động quân sự của quốc gia đông dân nhất thế giới tại vùng biển tranh chấp. Tờ Quân đội Nhân dân, cơ quan ngôn luận của quân đội Việt Nam dẫn lời ông Lịch phát biểu tại cuộc đối thoại về an ninh khu vực rằng mọi hành động vi phạm chủ quyền của nước khác, quân sự hóa và gia tăng sức mạnh quân sự đều không phù hợp với luật pháp quốc tế và đi ngược lại với các cam kết trong khu vực. Trưởng đoàn phía Việt Nam được trích lời nói thêm, thay vào đó, các bên có liên quan cần thể hiện trách nhiệm trong việc xây dựng một trật tự trên biển để Biển Đông thật sự là vùng biển hòa bình, hợp tác và hữu nghị. Ông Lịch cũng nhắc lại tuyên bố mà Hà Nội lặp lại nhiều lần rằng Việt Nam kiên định và ủng hộ việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Việc các bên liên quan ngồi lại với nhau giải quyết bất đồng, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình thông qua đối thoại thay vì đối đầu, đe dọa sử dụng vũ lực hoặc hành động đơn phương là con đường tốt nhất, ông Lịch tuyên bố theo báo Thanh Niên. Đưa tin về bài phát biểu của quan chức quốc phòng Việt Nam, nhiều tờ báo ở trong nước dẫn lời ông Lịch nói rằng mỗi quốc gia phải tự quyết định vận mệnh của mình, đồng thời cần sự hỗ trợ chung tay hành động một cách vô tư, công bằng, khách quan vì lợi ích chung của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nước lớn. Không rõ là khi ông Lịch phát biểu, đại diện trưởng đoàn quân sự của Trung Quốc có mặt trong hội trường hay không. Hiện cũng chưa rõ ngay là quan chức quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc có gặp nhau bên lề cuộc đối thoại Shangri-La hay không. Phát biểu tại sự kiện lớn về an ninh khu vực này, ông Lay đã phản bác lời chỉ trích của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis về việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông là vô trách nhiệm. Quan chức quốc phòng Trung Quốc cũng lần đầu tiên công khai thừa nhận việc Bắc Kinh triển khai quân và vũ khí tới các đảo nhân tạo ở vùng biển tranh chấp, coi đó là quyền chủ quyền của nước mình.
Trong phiên tòa xét xử vụ sát hại bé Lê Thị Nhật Linh sáng 4 tháng 6 tại Nhật, bị cáo Yasumasa Shibuya, cựu hội trưởng hội cha mẹ học sinh, phủ nhận mọi cáo buộc từ phía công tố viên và khẳng định mình vô tội, theo hãng tin Kyodo News. Xuất hiện tại tòa quận Chiba, ông Yasumasa Shibuya, 47 tuổi, đã bác bỏ việc giết chết bé Lê Thị Nhật Linh, 9 tuổi. Ông nói với quan tòa, tất cả các cáo buộc đều sai, tôi vô can, tôi vô tội và không nhận tội. Trang The Japan News trích cáo trạng cho biết rằng ông Shibuya bị truy tố các tội danh giết người, phi tang thi thể, tấn công tình dục và bắt cóc. Theo Kyodo News, tại phiên tòa diễn ra ở tòa án cấp quận Chiba sáng 4 tháng 6, phía công tố chỉ ra mẫu DNA của bé Linh trùng với mẫu phát hiện từ vết máu trên xe riêng của bị cáo Shibuya. Truyền thông Nhật trích bản cáo trạng cho biết bị cáo Yasumasa Shibuya đã bắt cóc bé Linh bằng xe ô tô vào sáng 24 tháng 3 năm ngoái, sau đó cưỡng bức rồi siết cổ cô bé và vứt bỏ thi thể bé Linh ở gần một mương nước ở thành phố Abiko của tỉnh Chiba. Nhóm luật sư bào chữa cho ông Shibuya cho rằng cơ quan điều tra có thể đã cố ý tạo chứng cứ bằng cách ghép các mẫu DNA của Linh và Shibuya lên chiếc xe của bị cáo. Ông Lê Anh Hào, 35 tuổi, cha của nạn nhân nói với các phóng viên, tôi rất tức giận. Nếu đúng ông ấy là kẻ sát hại, thì điều đó là không thể tha thứ được. Dự kiến sẽ có tổng cộng 10 phiên xét xử kéo dài đến ngày 18 tháng 6.
Hai người du khách Việt Nam được phát hiện đã bị đâm chết trong phòng của họ tại khách sạn Circus ở Las Vegas hôm 1 tháng 6, theo báo chí địa phương. Tin cho hay hai người này, một nam và một nữ, thuộc một nhóm du khách trước đó đã ghé thăm Los Angeles. Nhà chức trách cho biết hai người Việt lẽ ra phải tập trung với nhóm du khách để đi tham quan Grand Canyon, nhưng họ đã không xuất hiện. Khi hai người không có mặt, cảnh sát đã được gọi đến kiểm tra và họ đã thấy thi thể của hai người trong phòng. Hai du khách dường như đã bị đâm nhiều nhát. Chưa có thông tin về nghi phạm được công bố. Nhà chức trách nói rằng vụ này là một vụ riêng rẽ. Các nhân chứng nói họ nghe thấy tiếng ồn giống như một cuộc cãi vã lúc khoảng 2 giờ sáng. Hiện công tác điều tra vẫn đang diễn ra.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp và Anh hôm 3 tháng 6 tuyên bố sẽ đưa tàu chiến vào Biển Đông để thách thức sự hiện diện quân sự của Trung Quốc ở vùng biển tranh chấp này. Tuyên bố của hai thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được đưa ra tại đối thoại Shangri-La ở Singapore, lặp lại tuyên bố trước đó của quan chức Mỹ, theo tờ South China Morning Post. Bà Florence Parly, người đứng đầu lực lượng vũ trang Pháp, cho biết rằng một nhóm chuyên trách về hàng hải của Pháp cùng với tàu và trực thăng Anh sẽ thăm Singapore vào tuần tới rồi tiến vào một số khu vực nhất định thuộc Biển Đông. Không đề cập cụ thể Trung Quốc, bà Parly gợi ý rằng các tàu chiến sẽ vượt qua vùng lãnh hải mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền. Nữ quan chức quốc phòng này cũng dự báo về khả năng chạm trán với lực lượng của quốc gia đông dân nhất thế giới. Bà Parly nói rằng dù Pháp không phải là nước có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, việc tiến hành các hoạt động thường xuyên như vậy với các đồng minh và bạn hữu góp phần duy trì một trật tự tuân theo luật lệ. Trong khi đó, theo tờ South China Morning Post, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson nói tại Singapore rằng ba tàu chiến của Anh sẽ được triển khai tới khu vực trong năm nay nhằm chống lại tác động xấu và duy trì trật tự theo luật lệ. Theo Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis hôm 2 tháng 6 cảnh báo rằng hành động quân sự hóa của Bắc Kinh ở Biển Đông sẽ đối mặt với các hậu quả lớn hơn, nhưng không nói cụ thể. Quan chức Trung Quốc sau đó đã chỉ trích tuyên bố này là thiếu trách nhiệm.
Bắc Kinh tuyên bố có quyền triển khai binh sĩ và vũ khí tới các hòn đảo nước này tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, đã lại chỉ trích của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis về việc Trung Quốc quân sự hóa vùng biển tranh chấp giữa nhiều nước này. Tờ South China Morning Post đưa tin dẫn lời trưởng đoàn quân sự Trung Quốc dự cuộc đối thoại về an ninh khu vực Shangri-La hôm 2 tháng 6. Ông Haley, một trung tướng thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, cho biết triển khai binh sĩ và vũ khí tới các hòn đảo ở biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, nằm trong quyền chủ quyền của Trung Quốc và được luật pháp quốc tế cho phép. Tất cả những lời nhận xét thiếu trách nhiệm là can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Ông Lê nói trong một cuộc họp báo 2 giờ sau khi ông Mattis tuyên bố rằng các hoạt động quân sự của Bắc Kinh ở vùng biển tranh chấp đã và đang đe dọa và cưỡng ép các nước láng giềng. Theo South China Morning Post, Phó Giám đốc Học viện Khoa học Quân sự Trung Quốc cũng so sánh việc xây dựng các tiền đồn quân sự ở Biển Đông với một quyết định của cố chủ tịch Đặng Tiểu Bình đưa một đơn vị của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa tới Hồng Kông sau khi đặc khu này được chuyển giao cho Bắc Kinh nhằm chứng tỏ chủ quyền. Đây là lần đầu tiên một quan chức quân sự Trung Quốc công khai thừa nhận tại một sự kiện quốc tế lớn về việc đưa binh sĩ và vũ khí tới các đảo nhân tạo mà nước này bồi đắp ở quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Trong cuộc gặp với cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama khi thăm Hoa Kỳ năm 2015, Chủ tịch Tập Cận Bình đã bác bỏ kế hoạch thiết lập các cơ sở quân sự ở Biển Đông. Việt Nam chưa có phản ứng chính thức về tuyên bố trên của ông Haley, nhưng tờ Giáo dục Việt Nam đã đăng lại bài viết của South China Morning Post. Tờ báo thuộc sở hữu của Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng Việt Nam viết thêm, đã đến lúc Bắc Kinh không thể che đậy được sự thật thì quay ra công khai thừa nhận việc quân sự hóa Biển Đông. Báo này cũng coi sự thừa nhận trên là một tuyên bố trắng trợn.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis mạnh mẽ chỉ trích việc Trung Quốc quân sự hóa các đảo trong vòng tranh chấp ở Biển Đông. Ông nhấn mạnh rằng các hệ thống vũ khí được triển khai gần đây trong khu vực này có mục đích đe dọa và cưỡng ép các nước láng giềng của Bắc Kinh. Lời phát biểu này được đưa ra trong diễn văn của ông đọc hôm 2 tháng 6 tại đối thoại Shangri-La, một diễn đàn thường niên về quốc phòng châu Á ở Singapore. Trong diễn văn, ông Mattis nêu ra chiến lược rộng lớn của Mỹ về một vùng Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Ông nói chính sách của Trung Quốc ở Biển Đông tương phản hoàn toàn với tính rộng mở của chiến lược của chúng tôi. Điều này đặt ra nghi vấn về những mục tiêu sâu rộng hơn của Trung Quốc. Ông Mattis lưu ý đến việc Trung Quốc triển khai các tên lửa chống hạm và đất đối không, các thiết bị gây nhiễu điện tử cũng như việc họ cho máy bay ném bom hạ cánh xuống quần đảo Hoàng Sa ở ngoài khơi Việt Nam. Ông nói dù Trung Quốc nói ngược lại, song việc triển khai các hệ thống vũ khí này gắn trực tiếp với việc quân đội sử dụng nhằm mục đích đe dọa và cưỡng ép. Hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc ở Trường Sa là các đảo có tranh chấp ở Biển Đông cũng trực tiếp mâu thuẫn với lời phát biểu trấn an của Chủ tịch Tập Cận Bình hồi năm 2015 tại Vườn Hồng ở Tòa Bạch Ốc rằng họ sẽ không làm điều này. Mặc dù phần lớn thế giới đang chú ý đến cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới giữa Triều Tiên và Hoa Kỳ, đối thoại Shangri-La năm nay tập trung chủ yếu vào tương lai trong dài hạn của khu vực và cách đối phó với một Trung Quốc đang ngày càng quyết đoán hơn.
Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc công khai đầy đủ số người bị giết, bị giam giữ hoặc bị mất tích trong cuộc thảm sát ở quảng trường Tiananmen tại thủ đô Bắc Kinh năm 1989. Hãng tin Reuters dẫn lời tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 5 tháng 4 cho biết. Hôm 6 tháng 4 cũng theo Reuters, Trung Quốc lên tiếng kịch liệt phản đối tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ. Lên tiếng tại cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh nói rằng từ lâu Trung Quốc đã có một kết luận rõ ràng về sự kiện này, nhưng hàng năm Hoa Kỳ đều ra các tuyên bố với những lời chỉ trích vô cớ và can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Bắc Kinh. Phát biểu trước dịp tưởng niệm 29 năm ngày quân đội Trung Quốc dùng xe tăng dập tắt các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ do sinh viên lãnh đạo, Ngoại trưởng Pompeo kêu gọi Bắc Kinh công khai đầy đủ số lượng người bị sát hại trong cuộc thảm sát Tiananmen. Vào ngày 4 tháng 6 năm 1989, chính phủ Trung Quốc đã cho xe tăng đàn áp người biểu tình và họ chưa bao giờ công bố số người bị chết. Theo ước tính của các nhóm nhân quyền và nhân chứng, có đến vài trăm đến vài nghìn người đã bị thảm sát. Cuộc đàn áp Tiananmen là một chủ đề cấm kỵ ở Trung Quốc và 29 năm sau, nó vẫn là một vấn đề gây căng thẳng giữa Trung Quốc và nhiều nước phương Tây. Trong một tuyên bố hôm 3 tháng 6, ông Pompeo cho biết ông tưởng nhớ sự mất mát bi thảm của những người vô tội. Ông nói thêm xin trích, chúng tôi đồng hành cùng cộng đồng quốc tế, thúc giục chính phủ Trung Quốc công khai đầy đủ về những người bị giết, bị giam giữ hoặc mất tích. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc cho rằng tuyên bố của ông Pompeo vô nghĩa, đã nhân danh thế giới phương Tây để can thiệp vào quá trình chính trị của Trung Quốc.
Trung Quốc hôm 3 tháng 6 cảnh báo Hoa Kỳ rằng bất kỳ thỏa thuận nào giữa hai nước về thương mại sẽ không còn giá trị nếu Washington thực hiện việc áp thuế cũng như triển khai các biện pháp khác về thương mại. Tuyên bố này được đưa ra sau khi hai nước kết thúc vòng đàm phán mới nhất ở Bắc Kinh, theo Reuters. Một tuyên bố ngắn được Tân Hoa Xã đăng tải không đề cập tới thỏa thuận cụ thể mới nào sau khi Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Liu He. Thay vào đó, theo Reuters, tuyên bố này nhắc lại một thỏa thuận đạt được tháng trước ở Washington rằng Trung Quốc đồng ý gia tăng đáng kể việc nhập khẩu hàng hóa của Mỹ. Hoa Kỳ và Trung Quốc từng đe dọa sẽ đánh thuế lên hàng hóa trị giá tới 150 tỷ đô la của nhau. Tân Hoa Xã viết rằng những thành tựu mà Trung Quốc và Hoa Kỳ đạt được nên dựa trên tiền đề rằng hai bên không tiến hành một cuộc chiến tranh thương mại. Tân Hoa Xã viết, nếu Hoa Kỳ đưa ra các biện pháp trừng phạt về thương mại, trong đó có nâng mức thuế quan, tất cả các thành tựu về kinh tế và thương mại mà hai phía đã đàm phán sẽ không còn giá trị. Hiện chưa có tuyên bố gì từ phái đoàn Mỹ hoặc bản thân ông Ross, theo Reuters.
Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un bất ngờ cách chức ba tướng lĩnh quân sự hàng đầu ngay trước thềm cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ tiết lộ hôm 3 tháng 6. Quan chức cấp cao Mỹ không muốn nêu tên cho biết như vậy sau khi bình luận về thông tin được hãng Yonhap của Hàn Quốc loan tải về chuyện tất cả ba quan chức quân sự hàng đầu của Bắc Hàn đã bị thay thế. Tuy nhiên, quan chức Mỹ này không tiết lộ cụ thể tên của ba người bị cách chức. Hãng tin Yonhap ngày 3 tháng 6 dẫn nguồn thạo tin nói rằng ba quan chức đó gồm Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Park Jong-sik, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Triều Tiên Ri Myung-soo và cựu trưởng Tổng cục Chính trị của Quân đội Triều Tiên Kim Jong-gak. Theo Yonhap, ông No Kwang-cho, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng thay thế ông Park Jong-sik, Bộ trưởng Quốc phòng, trong khi đó ông Ri Yong-gil, Phó Tổng tham mưu trưởng thay thế ông Ri Myung-soo. Trước đó, tướng Kim Soo-gil thay thế tướng Kim Jong-gak trở thành cục trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội Triều Tiên. Cũng theo Yonhap, ba người kế nhiệm họ đều là những người trẻ tuổi hơn, đặc biệt ông Ri Yong-gil, 63 tuổi, trẻ hơn 21 tuổi so với ông Ri Myung-soo. Theo Reuters, các quan chức Hoa Kỳ tin rằng hiện có sự bất đồng trong quân đội quốc gia Cộng sản về cách tiếp cận của ông Kim với Hàn Quốc và Mỹ. Bình luận về việc lãnh tụ Kim Jong-un trảm tướng, giáo sư Yang Mu-yi thuộc Đại học Nghiên cứu Triều Tiên ở Seoul nhận định, nó cho thấy hai điều, đó là ông Kim Jong-un đang củng cố quyền lực và củng cố mối quan hệ giữa đảng với quân đội trong bối cảnh Triều Tiên đẩy mạnh phát triển kinh tế. Cả ba quan chức quân sự mới đều có ít nhất một số kinh nghiệm tương tác với các phái đoàn nước ngoài, một yếu tố quan trọng khi ông Kim Jong-un tìm cách gặp gỡ với các nhà lãnh đạo từ Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga và Syria. Việc thay các tướng lĩnh xảy ra chỉ vài ngày trước cuộc gặp Kim Trump dự kiến diễn ra vào ngày 12 tháng 6 tại Singapore.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết rằng ông có kế hoạch tới thăm lãnh tụ Kim Jong-un. Theo truyền thông Bắc Hàn đưa tin hôm 3 tháng 6, Reuters nói rằng nếu chuyến công du diễn ra, đây có thể coi là cuộc gặp đầu tiên giữa ông Kim và một nguyên thủ nước ngoài ở thủ đô Bình Nhưỡng. Ông Assad nói hôm 30 tháng 5, theo trích dẫn của hãng thông tấn Triều Tiên KCNA, rằng tôi sẽ đi thăm Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và gặp ngài Kim Jong-un. Reuters cho biết rằng hiện chưa có phản hồi ngay lập tức từ văn phòng Tổng thống Syria. Tin cho biết ông Assad thông báo như vậy khi Đại sứ Bắc Hàn Moon Jong-nam tới trình quốc thư. Bình Nhưỡng và Damascus duy trì mối quan hệ tốt đẹp và các quan sát viên Liên Hợp Quốc đã cáo buộc Bắc Hàn hợp tác với Syria về chương trình vũ khí hóa học, nhưng chính quyền của ông Kim Jong-un đã bác bỏ. Cả hai nước phải đối mặt với sự cô lập của quốc tế, như chương trình vũ khí hạt nhân trong trường hợp của Bắc Hàn và chiến thuật sử dụng trong cuộc nội chiến đẫm máu với trường hợp Syria. Tuy nhiên, kể từ đầu năm nay, ông Kim đã tiến hành một loạt các bước đi ngoại giao với lãnh đạo Trung Quốc và Hàn Quốc. Nguyên thủ trẻ tuổi này dự kiến sẽ có cuộc gặp lịch sử với Tổng thống Donald Trump ở Singapore vào ngày 12 tháng 6. Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2011, ông Kim chưa từng gặp gỡ công khai với một nguyên thủ nước ngoài nào ở Bắc Hàn. Ông Assad nói, theo KCNA, thế giới hoan nghênh các sự kiện đáng chú ý trên bán đảo Triều Tiên gần đây nhờ khả năng chính trị xuất sắc và sự lãnh đạo sáng suốt của ngài Kim Jong-un. Ông nói tiếp, tôi tin chắc rằng ông ấy sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng và thực hiện thành công việc thống nhất Triều Tiên.
Lãnh đạo Đảng Xã hội Đối lập Pedro Sanchez hôm 2 tháng 6 tuyên thệ nhậm chức tân Thủ tướng Tây Ban Nha, tiếp quản chức vụ này sau khi Thủ tướng Mariano Rajoy bị thua trong cuộc biểu quyết tín nhiệm tại Quốc hội hôm 1 tháng 6. Nhà vua Felipe của Tây Ban Nha đã chủ trì lễ tuyên thệ nhậm chức tại cung điện Jayuela gần Madrid. Ông Sanchez giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu với 180 phiếu thuận, 169 phiếu chống và một phiếu trắng tại Hạ viện, gồm 350 ghế. Đây là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo đang tại vị của Tây Ban Nha bị quốc hội phế truất trong 4 thập kỷ qua của nền dân chủ này. Ông Rajoy bị thua trong cuộc bỏ phiếu sau 6 năm tại vị, tiếp sau các bản án tham nhũng tuần trước liên quan đến các cựu đảng viên Đảng Nhân dân trung hữu của ông. Ông Sanchez, lãnh đạo Đảng Lao động Xã hội Tây Ban Nha, trở thành thủ tướng thứ 7 của Tây Ban Nha kể từ khi nước này quay trở lại với nền dân chủ vào cuối những năm 70, sau chế độ độc tài của ông Francisco Franco. ông Sanchez còn phải xây dựng nội các của mình, và chỉ khi nào tên của các thành viên nội các được công bố trên công báo chính phủ, ông mới hoàn toàn nắm quyền.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Và bây giờ là phóng sự đặc biệt do nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Nằm bên bờ một nhánh sông Thu Bồn, gọi là sông Bà Rén. Chợ heo Bà Rén hình thành và tồn tại hơn nửa thế kỷ nay, và được xem là trung tâm cung cấp giống nuôi của người nông dân miền Trung. Thời kinh tế tập trung bao cấp, ngang sông cấm chợ, mua hay bán một con heo cũng phải có giấy phép. Riêng chợ heo Bà Rén, chính quyền huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam thời đó mở cửa cho mua bán và sẵn sàng cấp phép miễn phí cho người từ huyện khác đến mua heo về nuôi. Có thể nói rằng, chợ heo Bà Rén là cái chợ theo cơ chế thị trường đầu tiên của Việt Nam kể từ sau 30 tháng 4 năm 1975, một nơi gắn bó thân thiết của người chăn nuôi. Bà Nguyễn Thị Kim Liên, người buôn heo ở chợ Bà Rén, chia sẻ với VOA.
Chợ heo
miếng
sọ to từ trước năm 75 tới giờ luôn. Nhưng mà nó đông từ 7 giờ nó đông tới 9 giờ nó đông.
Cùng nay bất cứ cũng dồn gì đấy.
Heo cùng nay có sứ nó dồn gì hết đây.
Ông Phạm Cư, giám đốc chợ heo Bà Rén, chia sẻ với VOA.
Bắt đầu Bà Lam bắt đầu ra đây đông. Nó phát triển lần lần nên mới chạy bình chốt đây. To đây. Đầu tiên nó nằm ở tăng chạy tam kia, năm 70 kia.
Hầu như tất cả các giống heo đều có mặt ở chợ Bà Rén, từ heo chăn nuôi thuần chủng cho đến heo lai giống của Mỹ, Pháp, Anh, Nhật, Thái Lan và cả heo rừng lai heo cỏ thuần chủng của Việt Nam. Chính nhờ chủng loại heo phong phú, đa dạng và giá cả phù hợp với từng giai đoạn thăng trầm của người chăn nuôi mà chợ heo Bà Rén tồn tại được, trụ được sau hàng loạt thất bại của ngành chăn nuôi Việt Nam. Bà Trương Thị Kim Yên, người buôn heo ở chợ Bà Rén, chia sẻ với VOA.
Cách đây 3 năm trở lại đây là chợ heo rất ế, không có được như mấy năm trước. Thì heo là trừ là rẻ quá đi, gian họ không có mua nuôi như mấy kỳ được, nên chợ heo nó còn ngã còn ế.
Ông Nguyễn Văn Thiện, nông dân đến mua heo ở chợ Bà Rén, chia sẻ với VOA.
So với lượng nuôi thì ít hơn hồi xưa. Hồi xưa thì số lượng heo nhiều hơn nhiều. Trừ về kinh tế thì cái nuôi nên không lỡ nữa. Cho nên người dân họ không mặn mò, họ chỉ nuôi cầm chừng nữa thôi, chứ còn heo nữa đồng bón hết rồi, đâu còn nữa. Lượng heo chừng không hụt nhiều rồi. So với hồi xưa thì heo chừng ít hơn nhiều.
Mặc dù ngành chăn nuôi gặp nhiều khó khăn, lượng heo tiêu thụ rất chậm, nhưng chính quyền huyện Duy Xuyên vẫn quyết tâm xây mới chợ heo Bà Rén với mức đầu tư hơn 1 tỷ đồng. Ông Phạm Cư, giám đốc chợ heo Bà Rén, chia sẻ với VOA.
Còn buôn bón xuống đất là xuống. Nhưng mà cái chợ thì họ đến thị trường chưa có cái chợ, chưa làm chợ. Xa nay mới nhà nước mới đầu tư vô làm cái chợ này là hơn tỷ.
Bà Trương Thị Kim Yên, người buôn heo ở chợ Bà Rén, chia sẻ với VOA.
Trước là 16 là mình ký ví dụ như tam, là trăm, hơn tam. Mà cách mấy năm lại đây là cỡ mấy chục có hầu bị lỗ nữa.
Trải qua hơn nửa thế kỷ tồn tại và cuối cùng là gắng gượng tồn tại, trong thời mà mọi thứ thuộc về nhà nông đều cay đắng, khó khăn, chợ Bà Rén như một kỷ niệm đẹp đối với những nông dân đã bỏ nghề chăn nuôi. Và đâu đó, chợ heo như một bài thơ vượt khó đối với nhà quản lý. Chợ heo cũng được ví von như một ngôi sao sáng chói trong tư duy kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại trong buổi phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay, được phát trực tiếp trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.